Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 76 ngày 1 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng chống bạo lực gia đình. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Hoàng Khánh Ngân ở huyện Phù Cát, ông Trần Văn Nhân ở huyện Tây Sơn và bà Phạm Thị Hà My ở huyện Hoài Ân. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Bà Hoàng Khánh Ngân ở huyện Phù Cát hỏi, hết thời gian nghỉ thai sản, lao động nữ có được nghỉ thêm trước khi đi làm không? Vấn đề bà hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 1 điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản sau đây. Lao động nữ, ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 5 ngày đến 10 ngày. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hàng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau, thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe quy định tại khoản 1 điều này do người sử dụng lao động và ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết định. Trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau. Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ 2 con trở lên. Tối đa 7 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật. Tối đa 5 ngày đối với các trường hợp khác. Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở. Khoản 1 điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về thời gian hưởng chế độ sinh con như sau. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 2 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 2 tháng. Khoản 1 và khoản 3, điều 139 Bộ Luật Lao động 2019 quy định về nghỉ thai sản như sau. Lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng. Thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 2 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 2 trở đi, cứ mỗi con người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng. Hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định tại khoản 1 điều này, nếu có nhu cầu, lao động nữ có thể nghỉ thêm một thời gian không hưởng lương sau khi thỏa thuận với người sử dụng lao động. Như vậy, khi hết thời gian nghỉ thai sản, lao động nữ có thể được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau sinh và nghỉ thêm một thời gian không hưởng lương sau khi thỏa thuận với người sử dụng lao động.
Ông Trần Văn Nhân ở huyện Tây Sơn hỏi, công nhân quốc phòng thôi việc được hưởng chế độ như thế nào? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Nghị định số 19 ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2022, quy định về biện pháp thi hành chế độ chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng chuyên ngành, công nhân và viên chức quốc phòng thôi việc theo quy định của Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng. Theo đó, công nhân viên chức quốc phòng khi thôi việc sẽ được hưởng các quyền lợi sau. Được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và các chế độ khác nếu có. Được hưởng trợ cấp một lần, cứ mỗi năm công tác được trợ cấp bằng một tháng tiền lương của tháng liền kề trước khi thôi việc. Trường hợp công nhân viên chức quốc phòng đã thôi việc về địa phương trong thời gian không quá một năm kể từ ngày quyết định thôi việc có hiệu lực thì giải quyết quyền lợi như sau. Nếu được tuyển dụng và làm việc tại các cơ quan tổ chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, được thực hiện chế độ chuyển ngành, hoàn trả khoản trợ cấp một lần và trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần đã nhận. Nếu được tuyển dụng và làm việc tại các doanh nghiệp, đơn vị không hưởng lương từ ngân sách nhà nước mà có nguyện vọng được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, hoàn trả khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần đã nhận. Như vậy, công nhân quốc phòng thôi việc sẽ được hưởng các chế độ theo các quy định trên.
Bà Phạm Thị Hà My ở huyện Hoài Ân hỏi, thời gian tính đủ 5 năm liên tục đóng bảo hiểm y tế có được tính tiếp khi thay đổi nơi cư trú không? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 5 điều 12 Nghị định 146 ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế quy định sau đây. Thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên đối với đối tượng phải cùng chi trả chi phí khám bệnh chữa bệnh. Thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế lần sau nối tiếp lần trước, trường hợp gián đoạn tối đa không quá 3 tháng. người được cơ quan có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, làm việc hoặc theo chế độ phu nhân, phu quân hoặc con đẻ, con nuôi hợp pháp dưới 18 tuổi đi theo bố hoặc mẹ công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, thì thời gian ở nước ngoài được tính là thời gian tham gia bảo hiểm y tế. Người lao động khi đi lao động ở nước ngoài thì thời gian đã tham gia bảo hiểm y tế trước khi đi lao động ở nước ngoài được tính là thời gian đã tham gia bảo hiểm y tế nếu tham gia bảo hiểm y tế khi về nước trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Người lao động trong thời gian làm thủ tục chờ hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp theo quy định của luật việc làm thì thời gian đã tham gia bảo hiểm y tế trước đó được tính là thời gian đã tham gia bảo hiểm y tế. Đối tượng quy định tại điểm A khoản 3, điều 12 của luật bảo hiểm y tế khi nghỉ hưu, xuất ngũ, chuyển ngành hoặc thôi việc, nếu thời gian học tập công tác trong quân đội nhân dân, công an nhân dân và tổ chức cơ yếu chưa tham gia bảo hiểm y tế, thì thời gian đó được tính là thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục. Như vậy, thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế lần sau nối tiếp lần trước. Nếu chuyển qua tỉnh khác thì vẫn được tính thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục. Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 76 ngày 1 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết một số điều của luật phòng chống bạo lực gia đình. Quy trình tiếp nhận xử lý tin báo tố giác hành vi bạo lực gia đình qua tổng đài. Nghị định nêu rõ, Tổng đài Điện thoại Quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình tổng đài sử dụng số điện thoại ngắn có 3 chữ số để tiếp nhận xử lý tin bài tố giác về hành vi bạo lực gia đình. Tổng đài hoạt động 24 giờ tất cả các ngày để tiếp nhận tin báo tố giác về hành vi bạo lực gia đình, được nhà nước bảo đảm nguồn lực hoạt động. Tổng đài thực hiện ghi âm tự động và chi trả phí viễn thông đối với tất cả các cuộc gọi đến gọi đi. Quy trình tiếp nhận xử lý tin báo tố giác về hành vi bạo lực gia đình qua tổng đài được đề xuất như sau. Người bị bạo lực gia đình hoặc cơ quan tổ chức cá nhân khi phát hiện hành vi bạo lực gia đình thì gọi đến số điện thoại của tổng đài để báo tin tố giác về hành vi bạo lực gia đình. Người tiếp nhận tin báo tố giác về hành vi bạo lực gia đình qua số điện thoại của tổng đài, thực hiện ghi chép nội dung thông tin tiếp nhận, đồng thời thực hiện tư vấn tâm lý, cung cấp kỹ năng ứng phó với hành vi bạo lực gia đình. Ngay sau khi kết thúc việc tiếp nhận tin báo tố giác hành vi bạo lực gia đình, người tiếp nhận phải thông báo cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi được thông tin xảy ra hành vi bạo lực gia đình để giải quyết theo quy định của pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã tiếp nhận thông báo xử lý tin báo tố giác về hành vi bạo lực gia đình theo quy định. Trường hợp tin báo tố giác về hành vi bạo lực gia đình mà người bị bạo lực gia đình là trẻ em thì việc xử lý theo quy định của pháp luật về trẻ em. Nghị định nêu rõ việc quy trình tiếp nhận xử lý tin báo tố giác về hành vi bạo lực gia đình qua địa chỉ quy định tại các điểm A, B, C, D và D khoản 1, điều 19 của luật phòng chống bạo lực gia đình như sau. Tiếp nhận tin báo tố giác về hành vi bạo lực gia đình qua địa chỉ quy định tại các điểm A, B, C, D và D khoản 1, điều 19 của luật phòng chống bạo lực gia đình. Khi tiếp nhận tin báo tố giác trực tiếp hoặc qua điện thoại, thì người tiếp nhận thực hiện ghi chép nội dung thông tin tiếp nhận theo mẫu số 04 của phụ lục ban hành kèm theo nghị định này, đồng thời thực hiện tư vấn tâm lý, cung cấp kỹ năng ứng phó với hành vi bạo lực gia đình. Khi tiếp nhận tin báo tố giác về hành vi bạo lực gia đình qua tin nhắn, đơn thư thì người tiếp nhận thực hiện ghi chép nội dung thông tin tiếp nhận theo mẫu số 05 của phụ lục ban hành kèm theo nghị định này. Xử lý tin báo tố giác về hành vi bạo lực gia đình qua địa chỉ quy định tại các điểm A, B, C, D và D khoản 1, điều 19 của luật phòng chống bạo lực gia đình. Theo nghị định, cơ quan công an đồn biên phòng tiếp nhận tin báo tố giác về hành vi bạo lực gia đình phải kịp thời ngăn chặn xử lý hành vi bạo lực gia đình theo thẩm quyền, đồng thời thông báo cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình. Trường hợp tin báo tố giác về hành vi bạo lực gia đình mà người bị bạo lực gia đình là trẻ em thì xử lý theo quy định của pháp luật về trẻ em. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo tố giác về hành vi bạo lực gia đình, địa chỉ tiếp nhận tin báo tố giác về hành vi bạo lực gia đình quy định tại các điểm C, D và D khoản 1, điều 19 của luật phòng chống bạo lực gia đình phải thông báo cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi được thông tin xảy ra hành vi bạo lực gia đình và theo khả năng của mình tham gia ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình, hỗ trợ bảo vệ người bị bạo lực gia đình. Cơ quan tổ chức cá nhân tiếp nhận tin báo tố giác về hành vi bạo lực gia đình có trách nhiệm phối hợp với cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình để xác minh tin báo tố giác về hành vi bạo lực gia đình khi có yêu cầu. cơ quan công an đồn biên phòng tiếp nhận tin báo tố giác về hành vi bạo lực gia đình, có trách nhiệm thông báo kết quả việc xử lý tin báo tố giác về hành vi bạo lực gia đình. Khi có đề nghị của cơ quan tổ chức cá nhân báo tin tố giác về hành vi bạo lực gia đình. Nghị định nêu rõ, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam bị bạo lực gia đình được bố trí nơi tạm lánh và hỗ trợ nhu cầu thiết yếu, chăm sóc điều trị, trợ giúp pháp lý và tư vấn tâm lý, kỹ năng để ứng phó với hành vi bạo lực gia đình theo quy định tại các điểm D, D và E khoảng 1, điều 22 của Luật Phòng chống bạo lực gia đình. Việc áp dụng đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam thực hiện tương tự như áp dụng đối với người Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác. Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có hành vi bạo lực gia đình bị áp dụng các biện pháp buộc chấm dứt hành vi bạo lực gia đình, yêu cầu người có hành vi bạo lực gia đình đến trụ sở công an xã phường thị trấn nơi xảy ra hành vi bạo lực gia đình, cấm tiếp xúc giáo dục hỗ trợ chuyển đổi hành vi bạo lực gia đình, góp ý phê bình người có hành vi bạo lực gia đình trong cộng đồng dân cư, thực hiện công việc phục vụ cộng đồng theo quy định tại các điểm A, B, C, G, H và Y khoảng 1, điều 22 của Luật Phòng chống bạo lực gia đình. Người có hành vi bạo lực gia đình có trách nhiệm chi trả chi phí, thuê phiên dịch từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài và ngược lại, thuê luật sư, thuê người bảo vệ và các chi phí quy định tại điểm A nêu trên cho người bị bạo lực gia đình. Việc chi trả theo quy định của pháp luật về tài chính, trường hợp pháp luật về tài chính chưa quy định thì thực hiện theo hóa đơn chứng từ thực tế. Việc áp dụng đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam thực hiện tương tự như áp dụng đối với người Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác. Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có hành vi bạo lực gia đình hoặc bị bạo lực gia đình có quyền mời đại diện cơ quan tổ chức mình đang làm việc hoặc người đại diện theo pháp luật cho mình tham gia quá trình thực hiện biện pháp nêu trên. Người có thẩm quyền quyết định biện pháp ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình và bảo vệ hỗ trợ người bị bạo lực gia đình đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có trách nhiệm theo dõi quản lý, giám sát việc thực hiện biện pháp đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam theo quy định nêu trên. Nghị định số 76 ngày 1 tháng 11 năm 2023 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 12 năm 2023. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài.